đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng, chủ đề của buổi sinh hoạt hôm nay là đi tu là để chấm dứt khổ đau. Đây là nội dung của bài kinh Mahali thứ 6 thuộc kinh Trường Bộ. Xuất xứ của bài kinh này diễn ra trong một bối cảnh khi Đức Phật và các vị tăng sĩ đang sinh hoạt tại giảng đường Trùng Cát, rừng Đại Lâm, nước Tỳ Xá Ly. Lúc đó có một vị Bà La Môn tên là Mahali đã đến hỏi Đức Phật về kết quả tu tập của người bạn của ông hiện đang làm tăng sĩ. Người bạn này xuất gia với Phật được 3 năm và trong mấy lần gặp gỡ nhau đó, người bạn tăng sĩ đó đã chia sẻ rằng sau 3 năm học với sự hướng dẫn của Phật thì ông đã nhìn thấy được các thiên sắc nhưng không thể nghe được các thiên âm. Vì Bà La Môn này muốn hỏi rằng đó là vậy đó, thiên sắc và thiên âm có thật sự tồn tại hay chỉ là một loại quan tưởng, hay là có mặt ở trong ý niệm của con người thôi. Đức Phật xác định với vị Bà La Môn rằng đó, đối với những người tu tập theo thiền nhất hướng thì kết quả chứng của họ đó là đạt được hoặc là một phần của thiên nhãn hoặc là một phần của thiên nhĩ. Ai chứng đắc được phần thiên nhãn thì thấy được thiên sắc, ai chứng đắc được phần thiên nhĩ thì nghe được thiên âm. Thiên sắc và thiên âm là hai hiện thực tồn tại với những người chứng nghiệm được nó. Thông qua cuộc chia sẻ đó, Đức Phật khẳng định rằng việc đạt được thiên nhĩ thông và thiên nhãn thông không phải là mục tiêu tất cả các vị tăng sĩ xuất gia theo Ngài hướng đến. Con đường duy nhất mà Đức Phật muốn tất cả đệ tử của Ngài hướng đến đó là trải nghiệm và thành tựu được bán chánh đạo ngay trong kiếp sống hiện tại này. Như vậy có thể nói bài kinh đã gián tiếp khẳng định pháp môn duy nhất của Đức Phật truyền bá cho các đệ tử xuất gia và tại gia là tứ diệu đế. Pháp môn đó đóng một vai trò quan trọng bậc nhất, và nó là sự đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Khi Trung Quốc mô phỏng cách phân loại của Phật giáo Nam truyền Tích Lan, Trung Quốc thích dùng ba khái niệm vắn tắt để thay thế cho Bát Chánh Đạo là giới, định và tuệ. Do việc sử dụng ba khái niệm vắn tắt, nội dung của tám điều chân chánh bị quên dần đi. Với đó như thế nào, nội dung ra sao, giá trị trị liệu của đó định như thế nào, nội dung ra sao, tuệ thế nào, và các giá trị trị liệu của tuệ, ngoài các trường Phật học, các pháp môn còn lại tại Trung Quốc hầu như ít khi đề cập đến. Vì nó không phải là mối quan tâm của những người chủ xướng các pháp môn. Nếu tạm dùng khái niệm của Trung Quốc sáng tạo pháp môn để chỉ cho những đóng góp to lớn của Đức Phật về phương diện phương pháp luận, thì pháp môn của chính Phật, của Đức Phật chính là Bát Chánh Đạo đó. Như vậy, thông qua bài kinh này, tất cả các mục đích đi tu như là ẩn dương, nương cứu Phật, thất tình, thất bại, thất nghiệp, chán đề, tuyệt vọng, bí lối đều không phải là các mục đích mà người đi tu cần có. Việc làm trụ trì một ngôi chùa, nắm một vai trò nào đó trong giáo hội, có quần chúng thật đông và tiền hô hậu ủng từ quần chúng, cũng không phải là mục đích đi tu của các tăng sĩ Phật giáo. Chứng đắc được các thành thông là một trong những điều quý hiếm, và cũng thông qua sự chứng đắc này đó, nhiều vị tăng sĩ đã nổi như cồn, bỏ xa tất cả các bạn đồng tu còn lại ở sau lưng. Đức Phật vẫn không khích lệ đi theo hướng đó và không xem đó là mục tiêu. Ngài chỉ khích lệ làm thế nào để trải nghiệm Bát Chánh Đạo. Ở trong một số bài kinh khác, nhất là kinh Trung Bộ đó, thi thoảng Đức Phật chê chữ. Có một khổ hạnh khó thực hành nhất, lại có giá trị lớn, dẫn đến giải thoát đích thực, giúp cho người tu trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành thánh nhân, đó là Bát Chánh Đạo. Khổ hạnh ở đây đó, Đức Phật dùng theo cái nghĩa là khó thực hành. Nó khác với cái nghĩa đen của từ đó, là tu ép sát, tu đì đọt cơ thể, tu hành hạ thân xác, vì nghĩ rằng thân là nguồn gốc của tội lỗi. Quan niệm này đó, những người theo Bà La Môn giáo, Sa Môn giáo ngoài Đạo Phật và Nho giáo là giống nhau. Nho giáo có câu ngô hữu đại hoạn, do ngô hữu thân, nhược ngô vô thân, hà hoạn chi hữu. Ta có hoạn lớn là do có thân, nếu không có thân, hoạn nào tồn tại? Điều đó cho thấy là khuynh hướng của các tôn giáo nhất thần và đa thần giống nhau ở chỗ đó, là chỉ nhìn phương diện tiêu cực của thân, và nó là cái nguồn gốc của những bất hạnh, cho nên đi đọt nó, trù dập nó, ép sát nó, nó sẽ không còn cơ hội để hướng đến sự hưởng thụ, mà sự buông lỏng nó đó có thể làm cho con người tiếp tục bị đánh đố và rơi rớt trong ba cõi sáu đường. Đức Phật có cái nhìn hoàn toàn khác. Thân á, thật ra chỉ là đầy tớ của tâm. Tâm đạo như thế nào, thân á ứng xử như thế. Cho nên không thể quy kết đổ lỗi cho thân, mà vấn đề gốc rễ đó nằm ở tâm. Tâm không được chuyển hóa thì thân trở thành con lật đật của các thói quen tiêu cực, thói quen phàm, thói quen khổ đau. Còn khi tâm làm chủ được thân đó, thì lúc đó các hành động của thân sẽ trở thành người bạn trung thành trên từng cây số của các việc thiện và việc thánh. Điều hai, thiên sắc và thiên âm là có thật. Rất nhiều vị Bà La Môn đến từ xứ sở Lichavi đang chờ Phật. Saji Siha hỏi kiến một số vị tăng sĩ và cuối cùng được đại đức Nagita là thị giả của Đức Phật cho phép đến Đức Phật ý kiến, trình bày nguyện vọng xin được ý kiến của các vị Bà La Môn đang chờ vào giờ giữa trưa. Đức Phật đã đồng ý. Bà La Môn Otada nói rằng là bạn của ông á, là thầy Sunakata đã nói rằng là do sống 3 năm dưới sự hướng dẫn của Đức Phật á, thầy ấy đã chứng đắc được, đã nhìn thấy được thiên sắc thù diệu nhưng không nghe được thiên âm. Đức Phật là khẳng định thiên âm là có thật, thiên sắc là có thật. Sở dĩ có người đó thấy được phương diện này lại không nghe được phương diện khác là vì đó trong quá trình tu, mục đích nêu ra rất cụ thể là phương pháp tu của họ đó là tu định nhất hướng. Có người tập trung vào hoặc là hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc với mục đích là thấy được các thiên sắc, tăng trưởng niềm tin rằng đó là việc tu tập làm lành sẽ có được kết quả như ý là tái sanh làm con người ngoài hành tinh. Do vì chủ đích chỉ thấy được các thiên sắc, họ không tập trung vào lỗ tai, cho nên bên cạnh việc thấy đó họ lại không nghe được, không lý giải được các loại sóng âm do những con người ngoài hành tinh phát ngôn. Họ cảm thấy như một thế giới ngôn ngữ rất xa lạ, không hiểu được, không lý giải được. Tương tự, cũng có người tu định nhất hướng, tập trung vào phương diện nghe mà không quan tâm đến phương diện thấy. Do đó kết quả là đó, họ nghe được nhiều tầng lớp sóng âm khác nhau của con người do hành tinh, con người ngoài hành tinh, các loài động vật, và thỉnh thoảng có thể lý giải được một cách tương đối các sắc âm đó tương đương với các biểu đạt cảm xúc và ngôn ngữ của con người. Ý Đức Phật muốn nói rằng là cũng cùng là một phương pháp tu, nỗ lực tu, có người thì đạt được thành quả A, có người thì đạt được thành quả B, không phải lúc nào đó các thành quả đó cũng giống nhau in đúc, bởi vì mỗi người là có cái biệt nghiệp khác nhau ở kiếp này và nhiều kiếp trước. Biệt nghiệp đó tương tác với một tổng thể nghiệp chung và nghiệp riêng của chính mình và tha nhân, nó tạo ra một cái tiến trình là tương tác và loại trừ lẫn nhau, cái còn lại được xem là kết quả. Vào thời đại của Đức Phật đó, việc chứng đắc được thiên nhãn thông hay thiên nhĩ thông đó, không phải là hiếm. Những vị Bà La Môn tu theo phương pháp Bà La Môn, các sa môn ngoài đạo Phật cũng thỉnh thoảng có người chứng đắc được một hoặc cả hai lo thần thông này ở phương diện đơn giản, vừa phải hay là chuyên sâu. Cũng có những trường hợp hoàn toàn chẳng có tu tập gì, do cấu trúc đặc biệt của cơ thể, nhiều người nghe được các tần số sóng âm khác nhau và cảm nhận được nội dung của các tần số đó. Cũng có người chẳng tu gì vẫn có thể thấy được hàng ngàn dặm ở phía trước những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai rất chuẩn với dữ liệu hiện thực. Theo đạo Phật, năng lực thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông không phải là thước đo của sự chứng đắc. Ba mươi năm trở lại đây ở miền Nam, 50 năm ở miền Bắc, chúng ta chứng kiến sự bùng nổ về hiện tượng ngoại cảm, và đây là một hiện tượng phổ quát diễn ra ở các quốc gia là nạn nhân của chiến tranh. Mấy chục năm trước, vào những thập niên 30 cho đến 70 của thế kỷ 20, Liên Xô đã từng chứng kiến sự bùng phát về hiện tượng ngoại cảm. Thì đó cũng là một cái hiện tượng rất bình thường thôi, nhưng mà được đồn thổi và làm cho nhiều nhà ngoại cảm dởm, muốn chứng minh mình là ngoại cảm thật. Người ngoại cảm thật có năng lực sơ sơ lại bơm phồng mình trở thành là một siêu nhân. Tính cường điệu và bơm phồng đó đã làm cho người ta hiểu sai về bản chất của ngoại cảm mà những người có liên hệ đến, trở thành như là những nhân vật nổi trội, mà trên thực tế năng lực thật sự của họ thì không như những gì đã được đồn thổi. Do đó người tu học Phật không nên sử dụng các phương pháp ngoại cảm, không khích lệ nó. Các Phật tử tại gia phải ý thức về lời Phật dạy rằng thân thể này đó được hình thành bởi các nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Khi cái chết diễn ra, đất nước gió lửa trở về với bốn nguyên lý đó, tâm thức không mất đi, tiếp tục quá trình tái sinh theo nghiệp, phần lớn diễn ra trong vài giây, vài phút, vài ngày. Hiếm có trường hợp nào diễn ra vào tuần lễ thứ năm theo quan niệm của miền Bắc, hay là thứ bảy theo quan niệm của miền Nam ảnh hưởng từ Trung Quốc. Do đó những sự cường điệu rằng có một thế giới hương linh tồn tại dưới âm phủ từ năm này sang kiếp khác hoàn toàn không có thật, và đã trái ngược với đạo Phật nguyên chất trong giai đoạn 300 năm sau khi Đức Phật qua đời, khoảng 500 năm sau Đức Phật nhập diệt đó. Thì trong đạo Phật nguyên chất cũng bắt đầu có những quan điểm và học thuyết đi ngược lại với Đức Phật. Chẳng hạn như trong tiểu bộ kinh gồm 15 tập, 8 tập đầu đó chuẩn với Phật pháp, và 7 tập sau đó là có những vấn đề vì nó chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa dân gian, tôn giáo Bà La Môn và ngoài đạo Phật đó đã tác động quá nhiều vào quá trình biên tập của kinh điển. Thiên cung sự, ngạ quỷ sự, Jataka là những ví dụ điển hình về sự tiếp biến văn hóa mà các tổ tại Ấn Độ đã vay mượn dữ liệu không phải của đạo Phật vào trong đạo Phật vì những mục đích giáo dục đặc biệt là dành cho các thành phần điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, thấy quan tài chẳng hề đổ lệ. Việc ý thức về một cái cảnh giới địa ngục để trừng phạt vô gián đó đã làm cho người ta nổi da gà, rợn tóc gáy, từ đó mà hạn chế và chuyển hóa thói quen phạm pháp. Như vậy, cái gọi là Phật giáo nguyên chất không có nghĩa là cái gì được ghi chép lại trong kinh điển văn hệ Pali đều đúng là với Phật. Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tân Bộ Kinh, Tăng Chi và 8 tập đầu của Tây Bộ Kinh khá chuẩn. Nhưng mà trong đó cũng có thỉnh thoảng một vài câu kinh, một vài đoạn kinh bị biên tập trong quá trình biên tập kinh điển. Các nhà ngoại cảm đã cương điệu, chẳng hạn như một nhà ngoại cảm trả lời phỏng vấn trên báo Giác Ngộ ngay khi tham dự trai đàn chẳng tế tại chùa Vĩnh Nghiêm do Thiền sư Nhất Hạnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng tổ chức, rằng là có vài chục ngàn người ở Cửa Âm lũ lượt kéo về bám vào cái phướng của trai đàn để được nghe kinh thính pháp. Người què quặt được người lanh lẹn cõng dìu dắt, người già đó thì được người trẻ giúp đỡ. Thế giới của Cõi Âm y hệt như người dương. Những cụ thù bao gồm Việt Nam Cộng Hòa, Pháp, Mỹ với các nghĩa sĩ của Việt Cộng đã bắt tay nhau, ôm nhau mà khóc. Đó là những câu chuyện phè, không có thật, nghe rất ly kỳ, hấp dẫn, hoàn toàn phi hiện thực. Và đồng thời cũng có một số nhà ngoại cảm cương điệu cái năng lực nghe của mình, đối thoại được với các hương linh, nhờ đó mà các hương linh chỉ điểm, rồi thậm chí đó, chấp nhận cho các hương linh dê sờm đó, để các hương linh đó, là mới chỉ cho nhà ngoại cảm nữ đó một vài cái dữ liệu rằng tôi nghe biết ông hương linh A, bà hương linh B đang được tìm kiếm đó, chết ở mặt trận nào, ở đâu. Nghe rất logic nhưng hoàn toàn là phỉ đặt, không có thật. Rồi một số nhà ngoại cảm lại vẽ các sơ đồ ở dưới lòng đất, rằng là hương linh đó, xác của họ đó bỏ tại sa trường đó vào năm tháng ngày giờ nào đó. Nhưng mà khi yêu cầu các nhà ngoại cảm đó cùng với gia chủ đi đến tận nơi thì họ từ chối. Cái đó là ta biết là dởm nè. Nếu đây là nhà ngoại cảm có năng lực thi nhãn thông thì ông ấy, bà ấy vẽ được thì đến tận nơi việc nhìn thấy được lại càng dễ hơn nữa. Trong 100 nhà ngoại cảm hết 99,5 các nhà ngoại cảm là không dám đến hiện trường. Như vậy cái tính đồn đãi về năng lực thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông ở các nhà ngoại cảm tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới chẳng qua là một sự bơm phồng thôi. Nhà ngoại cảm nào tuyên bố rằng mình tìm được hàng trăm các hài cốt, hàng ngàn cái hài cốt mà chưa qua kiểm định ADN, xác định gen di truyền, chỉ là một tuyên bố rỗng. Cho đến thời điểm hiện nay đó, qua báo chí và qua xác nhận của quân đội Việt Nam, Hà Quy Tập và Nguyễn An Ninh đó là được tìm có xác định ADN là chuẩn. Hầu như còn lại bao gồm tướng Phùng Chí Kiên chỉ là nanh xương của trâu, bò, heo, động vật chứ chẳng phải của con người, huống hồ là đúng con người đã. Do vì người ta đã mê tín vào những cái năng lực được bơm phồng của những nhà ngoại cảm, cho nên khi các nhà ngoại cảm giả sắp xếp các cái xương dưới lòng đất, họ vội tin rằng đó là người thân của mình, đem về tôn thờ trên bàn thờ, vừa tốn kém tiền tưởng thưởng mà vừa thờ những cái xương thối của các con vật. Đó là điều rất đau lòng, một sự lừa đảo lịch sử tại Việt Nam trong mấy chục năm qua. Cho nên các Phật tử đừng nên bận tâm đi tìm hài cốt của người thân của mình mất. Thân thể này còn sống, Đạo Phật khuyên chúng ta không nên chấp vào nó, quan trọng quá nó, bằng phương pháp thực tập vô ngã. Sau khi chết tâm thức tái sinh theo nghiệp, muốn trì hoãn cũng không được, không lũng đoạn được, không hối lộ được, không thương lượng được, không tương nhượng được. Là Phật tử, chúng ta quay về với phương pháp truyền thống Đức Phật gốc, đó là phớt lờ cái tình trạng mất tích ở trong chiến tranh, và tin rất rõ rằng là sau vài giây, vài phút, vài ngày, khi cái chết diễn ra, người đó đã tái sinh theo nghiệp. Ví dụ chết vào năm 1945 thì sau đó một năm đã trở thành một người mới, nay cũng đã mấy chục tuổi rồi, thậm chí có thể chết thêm một vài lần nữa rồi, tái sanh thêm vài kiếp nữa rồi. Xin mở một hoạt đơn nhỏ về khái niệm thiên sắc và thiên âm. Thiên sắc đó là ngoại diện của con người ngoài hành tinh. Thiên trong tiếng Pali và Sanskrit là Deva, có nghĩa đen là người pháp quan. Trong thuật ngữ Phật học á, chữ thiên được sử dụng để chỉ cho những con người có phước báo hơn con người trên hành tinh của chúng ta. Ít nhất là về năm phương diện: ngoại hình cao đẹp, tuổi thọ dài lâu, môi trường sống hòa bình, trình độ tri thức cao cấp, và cái lối sống của họ rất hài hòa. Trong bối cảnh văn hóa của Bà La Môn giáo đó, người da trắng được xem là thánh nhân. Họ là gốc Ba Tư, nay là Iran Iraq, Sầm Lan Ấn Độ, mấy nghìn năm trước khi Đức Phật có mặt. Và họ tự đặt cho mình một danh xưng là dân Aryan, tức là dân thánh, dân da trắng. Dân bản địa của Ấn Độ có nước da ngâm đen khoảng một phân nửa so với dân châu Phi, bị đánh đuổi về miền Nam và bị biến thành nô lệ. Những người Ba Tư này đó đã lấy đạo thờ thần lửa, bái hỏa giáo của họ, pha tạp với đa thần giáo vốn có tại Ấn Độ, hình thành ra một hình thái tôn giáo mới được gọi là đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ. Thành lập 4 giai cấp. Chỉ có giai cấp Bà La Môn sát lễ lệ da trắng, thương gia và thủ đà la da ngâm đen. Như vậy bản chất của cái giai cấp Phật, giai cấp Ấn Độ đó là dựa vào cái màu da của con người. Cho nên trong từ thuật ngữ Pali và Sanskrit thì giai cấp được gọi là Vana, mà Vana có nghĩa đen, đó là màu da thôi. Ở đây Đức Phật không hề sử dụng khái niệm giai cấp đó. Ngài dùng Deva, con người phát quang, để chỉ cho cái trình độ tri thức khoa học của con người hoàn tinh đó là cao hơn con người của chúng ta. việc tái sanh về các hành tinh có sự sống của con người là có thật theo Đức Phật. Đến nay thì chúng ta vẫn chưa có những bằng chứng về hành tinh nào là có sự sống của con người ngoài hành tinh. Mặc dù 80 năm qua, các khoa học gia hàng đầu của thế giới bao gồm Hoa Kỳ, Liên Xô và một số nước châu Âu đã có rất nhiều các bằng chứng về video và ảnh chụp các phi thuyền, đĩa bay ngoài hành tinh, nhưng không thấy được những con người ngoài hành tinh đó trong các đĩa bay đó. Hiện nay trình độ khoa học của chúng ta mới chỉ có thể đến được sao Hỏa thôi, chứ chưa đi xa hơn được nữa. Và sao Hỏa cũng như mặt trăng được chứng minh là không có sự sống của con người, do vì oxy trên đó không còn nữa, vì hai cái hành tinh đó đang trong giai đoạn hoại. Nếu chúng ta tin vào tuệ giác của Đức Phật đó, thì sự hiện hữu của Deva, tức con người phát quang, con người có trình độ dân trí và khoa học cao hơn con người trên hành tinh này là có thật. Và đến một lúc nào đó, hoặc bằng sự chủ động của con người ngoài hành tinh, hoặc bằng sự nâng cao trình độ tri thức của con người trên hành tinh này, con người giữa các hành tinh gặp nhau trong hòa bình. Và đó cũng là cái chủ đề về các bộ phim khoa học giả tưởng mà Hollywood của Hoa Kỳ đi tiên phong trong vòng mấy chục năm qua, rất lý thú. Như vậy bằng phương pháp học đó, chúng ta tin là con người hoàn tinh là có thật. Hình thù vóc dáng của họ được gọi là thiên sắc. Ở một cái nghĩa rộng hơn, thiên sắc đó là thế giới vật chất của con người hoàn tinh, đó là địa cầu mà họ đang sống, hoặc toàn thể những tổng thể vật chất đó ở trên thế giới đó. Thiên âm là các loại ngôn ngữ và thanh âm ở các hành tinh có sự sống của chư thiên, đó là con người ngoài hành tinh. Việc nghe được hay không nó lệ thuộc vào cái trình độ của chúng ta. Chúng ta có thể nghe được các cái sắc âm nhưng mà không hiểu được sắc âm đó nói cái gì, chuyện này cũng bình thường. Riêng tại Ấn Độ không đã trên 100 ngôn ngữ được duy trì nay là mấy nghìn năm lịch sử. Ở 28 bang, từ bang A qua bang B, nếu không nói tiếng Anh thì phần lớn người ta không hiểu được với nhau, giống như là nước này với nước khác vậy. Tức là cùng là công dân của một nước đấy, mà còn chưa hiểu hết được tất cả các phương ngữ khác nhau về cấu trúc dân phạm chữ viết. Do đó việc nghe các thanh âm đó chúng ta không hiểu gì là chuyện rất bình thường. Việc nghe mà không hiểu không có nghĩa là ngôn ngữ đó không tồn tại. Nó vẫn tồn tại theo cách tới riêng của nó, nhưng là không lý giải được nó là cái gì. Biểu tỏ cảm xúc, thái độ, nhận thức, hành vi, văn hóa ứng xử, lối sống, vậy thôi. Có rất nhiều người Việt Nam sống ở Hoa Kỳ 40 năm nhưng không nói được tiếng Anh, vì có học đâu nói được. Họ vẫn nghe tiếng Anh hàng ngày đấy và không nói được. Nên nghe và hiểu đó có một khoảng cách lớp. Khoảng cách đó được rút ngắn bằng cái việc học, học từ trường lớp, học từ kinh nghiệm thực tiễn, học từ sự cọ sát. Do đó cũng giống như các loại âm thanh của con người trên hành tinh, âm thanh ngôn ngữ của con người ngoài hành tinh là có thật. Vào những năm 1990, Các khoa học gia đã cho chúng ta biết rằng đó là trong tương lai 50 năm tới, tới còn khoảng 20 năm nữa, các khoa học gia sẽ có thể sáng tác được những cái máy mà theo đó đó họ có thể thu được các cái loại nguyên âm từ sự phát ngôn của một nhân vật cách chúng ta hàng thế kỷ. Và nếu giả thuyết đó trở thành một hiện thực đó, thì các âm thanh này vốn không mất đi, nó tiếp tục tồn tại theo một cách riêng của nó, và cần phải có những hệ thống tiếp sóng và giải mã sóng đó, thì chúng ta sẽ biết rất rõ thời Đức Phật ngài giảng bài kinh gì, không giảng bài kinh gì, và đối chiếu những bài kinh giảng được mã hóa đó, chúng ta mới biết được rõ là bài kinh nào bị biên tập, đoạn kinh nào bị thêm thắt, phần nào bị bỏ đi. Như vậy các sự tranh biện về tính tác giả và thời điểm của các bài kinh được xem là kết thúc. Nhưng mà xem ra sự tiến bộ khoa học về lĩnh vực thâu và tiếp sống được các âm thanh của một con người hay nhiều con người trải qua nhiều thế kỷ là còn quá xa rời hiện thực, tức là rất khó. Mỗi ngày trên hành tinh này có hàng triệu các loại âm thanh được phát ra, hàng tỷ âm thanh nữa là khác. Nhưng mà nếu có một cái máy phát và một cái máy thâu, chúng ta sẽ nghe được qua radio, chúng ta vừa nghe và thấy được qua TV. Điều mà hậu bán thế kỷ, tiền bán thế kỷ 20 trở về trước là rất xa lạ. Bây giờ nó trở thành một cái gì đó rất bình thường đó, ai cũng có thể cảm nhận được và tin được. Sự tiến bộ của khoa học là giúp cho chúng ta rút ngắn được cái thời gian và chứng minh được những điều mang dữ liệu khoa học để Đức Phật đề cập tình cờ trong các kinh là những hiện thực. Cho nên thế giới của con người ngoài hành tinh là có thật. Và trên nền tảng này chúng tôi lý giải rằng là cõi phàm không phải là sáu như Trung Quốc, mà thực tế cõi phàm chỉ có hai. Thế giới con người thì gồm có cao nhất là chư thiên. Chư thiên thì có đến mấy chục loại hành tinh với các cái cấp độ phước báo khác nhau. Cao nhất là tầng trời 33. Dưới chư thiên cũng là con người hoàn tinh được mệnh danh là Atula. Và loại hình con người phổ thông nhất đó là con người trên hành tinh, tức tất cả chúng ta gồm 7 tỷ người đến thời điểm 2013. Thấp phước báo, nghiệp lực nhiều, đó là thế giới của động vật, gia súc, vi trùng, côn tế vi trùng. Đó là hai cái loại hình sự sống phổ quát nhất, hai cảnh giới sống mà chúng ta có thể thấy, nghe, ngửi, biết, sờ mó, cảm nhận được, chứng minh được. Địa ngục là hoàn toàn không có thật ra, vì được vay mượn 400 năm sau khi Đức Phật qua đời. Cảnh giới của ngạ quỷ mặc dầu rất nhiều kinh Bali đề cập đến, nhưng nó là một sự phát triển về sau. Còn kinh Địa Ngục á, xác định rõ dài tích tắc con người chết tái sinh. Như vậy trong cái giai đoạn chờ cái nghiệp cảm tương thích giữa người chết và cha mẹ trong tương lai đó, các hồn linh tồn tại trong một cảnh giới được gọi là cảnh giới chuyển tiếp, cảnh giới trung gian, mà người Trung Quốc đã dùng sai từ, đó là thân trung ấm, làm cho người ta tin rằng là các hương linh trong cảnh giới ngạ quỷ đó, tồn tại dưới âm phủ. Như vậy họ đã lẫn lộn là địa ngục và ngạ quỷ là cùng một cái môi trường sống mà, đó là dưới lòng đất. Do đó đạo Phật Trung Quốc, đặc biệt là Tịnh Độ Tông và Mật Tông, đặt nặng về các cái trai đàn, trai đàn cầu an, trai đàn cầu siêu. Các hoạt động tại các tự viện Trung Quốc nhấn mạnh đến trai đàn cầu siêu là đại đa số. Cái khóa tụng kinh 4 giờ chiều đó là một minh chứng cho vấn đề này, dành cho thế giới của những người đạt khuất. Chúng ta không phủ định về giá trị xã hội và nhân văn của các hành động cầu siêu cho người quá cố, đặc biệt là các nghĩa sĩ bỏ mạng cho độc lập của một dân tộc, để như cái giải tỏa ức chế tâm lý của những người thân. Khi tổ quốc ghi công, khi các nhà sư tham gia vào các cái lễ cầu siêu như vậy đó, thì những người khác phải nhìn thấy sự hy sinh của mình là có giá trị, cho nên tiếp tục thà nằm xuống để đất nước được phồn vinh. Rồi cho rằng đó, cái cảnh giới ngạ quỷ tồn tại từ năm này sang kiếp nọ qua những học thuyết của Trung Quốc và học thuyết bị biên tập ở trong kinh Tạng Pali, trải qua nhiều kiếp sống như thế thì rõ ràng nó không phù hợp với các lời dạy nguyên gốc của Đức Phật. Cho nên là phàm thì chỉ có hai: con người và động vật. Con người và động vật khi chết và bị chấp trước đó, thì vẫn tồn tại trong một cảnh giới tung gian ngắn hạn, mà nhiều nhất tạm chấp nhận là 49 ngày. Không có ngạ quỷ nào tồn tại quá 49 ngày. Còn thánh thực ra không có bốn loại như Trung Quốc đã ngộ nhận, chỉ có tam thánh thôi: thành văn, duyên giác, độc giác, là ba phương pháp tu khác nhau. Thanh văn là nghe Đức Phật thuyết giảng trực tiếp và giác ngộ. Duyên giác là tu về 12 nhân duyên, hay là nguyên tắc duyên khởi mà giác ngộ. Độc giác là tu không cùng thời với Đức Phật, tự mình được giác ngộ. Quả chứng của họ bao gồm thanh văn, duyên giác, độc giác Phật là A-la-hán. Như vậy, dựa vào kinh điển Đại Thừa, A-la-hán là cấp thánh thứ nhất. Bồ-Tát với 51 loại là cấp thánh thứ hai. Phật quả là cấp thánh cuối cùng, trở thành toàn giác. Chỉ có ba loại thôi: A-la-hán, Bồ-Tát và Phật. Theo kinh điển Nam truyền, không có Bồ Tát. Bồ Tát đều là các nhân vật phi lịch sử, không có thật, chỉ mang ấn tượng, biểu tượng, triết lý để giúp cho chúng ta có thể tu và phát triển các danh cấp đặc biệt. Do đó chỉ có hai loại thánh: A-la-hán và Phật. Trong nhiều kinh điển Pali có khuynh hướng cho rằng Phật cũng là một A-la-hán. Sự khác nhau giữa Phật A-la-hán là Đức Phật là A-la-hán đầu tiên, đang khi các thánh đệ tử là các A-la-hán chứng đắc được đạo quả này sau ngài. Cho nên A-la-hán nào cũng có 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. A-la-hán cũng là Phật, và là Phật sau Đức Phật gốc, tức là Đức Phật lịch sử. Do đó 10 pháp giới mà Trung Quốc đặt ra đó là không chuẩn. Trung Quốc thường gọi là o ép, giống như là bonsai rồi đó, tạo những cái cảnh cho nó đẹp, lấy những con số biểu tượng. Mà đây con số 10 đó theo họ nó là quan trọng, mới chia thế giới phàm và thánh ra tứ thánh lục phàm. Theo Nam Tông á, thời kỳ Nguyên Thủy, từ Đức Phật cho đến 300 năm sau, chỉ có 4 cảnh giới: 2 phàm, 2 thánh thôi. Phàm gồm có người và động vật, thánh thì có A-la-hán và Phật. Còn theo mô hình đại thừa có thêm Bồ Tát, như vậy giữa phàm và thánh cộng lại chỉ có 5 loại hình thôi. Nói như thế để chúng ta thấy chư thiên không phải là một cảnh giới gì ghê gớm. Người Trung Quốc có khuynh hướng vẽ chư thiên có cánh bay, nó ảnh hưởng từ nền văn hóa của Do Thái giáo, Công giáo ở phương Tây. Rồi vẽ đó, các hành tinh của chư thiên đó ở trên các tầng mây, tức là trên trời. Đang khi ngữ nghĩa Pali và Sanskrit thì nó không phải là trên trời. Deva là con người phát quang đó, họ ở trên các hành tinh chứ không phải ở trên trời. Mà Trung Quốc dịch ra chư thiên là chư là số nhiều, thiên đó là ở trên trời. Cho đến từ đó nó dẫn đến những cái lý giải mang tính tôn giáo đa thật, và cho Atula là các loại thần. Còn chư thiên đó là thiên long bát bộ, đó là toàn bộ các mô hình là thêm thắt mới, lý giải mới của Trung Quốc thôi, chứ không có ở trong văn bản gốc của Đức Phật. Điều ba, mục đích của việc xuất gia. Sau khi nghe Đức Phật khẳng định thiên sắc và thiên âm là có thật, Bà La Môn Ottada hỏi Đức Phật: vậy thưa ngài, có phải vì chứng đắc được thiên sắc và thiên âm mà có nhiều người đã từ bỏ đời sống tại gia trở thành xuất gia tu học dưới sự hướng dẫn tâm linh của ngài hay không? Đức Phật trả lời: dĩ nhiên là không. Vì mục đích muốn chứng đắc kết quả cao thượng hơn, thù thắng hơn, an lạc hơn, mà rất nhiều người đã từ bỏ các vai trò xã hội, đời sống gia đình, trở thành các bậc xuất gia chân chính, có lý tưởng, có phụng sự, mang lại an lạc hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Tại bài kinh này thì Đức Phật nêu ra ba tình huống. Có người họ cảm thấy các cái trói buộc tâm này đó là một trở ngại lớn, cho nên họ nêu quyết tâm trở thành người xuất gia để cắt đứt được ba trói buộc. Tình huống một là kết thúc được thân kiến, giới cấm thủ và hoài nghi. Đó là bộ ba của năm hạ phần kiết sử, tức là năm trói buộc thấp. Theo đó, người nào vướng kẹt vào sẽ bị rơi rớt trong ba cảnh giới thấp, đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Hạ phần là cảnh giới thấp, chỉ cho dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Về sau này Trung Quốc lý giải đó bằng sự thay thế là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thực ra các cảnh giới đó nếu có thật hết thì nó chỉ là một phần của dục giới. Cho nên khái niệm tam giới rộng, sâu, bao quát hơn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Địa ngục là không có thật, súc sinh là có thật, ngạ quỷ không có thật theo nghĩa dân gian của Trung Quốc, chỉ là một cái trạng thái tạm thời chứ không phải là một cảnh giới. Tình huống hai, có người muốn giải quyết và kết thúc sự vướng kẹt vào tham ái và sân hận, hai trói buộc quan trọng nhất của năm hạ phần kiết sử, nên quyết tâm đi tu. Có rất nhiều người trung niên, đời sống vợ chồng con cái rất hạnh phúc, nhưng không cảm thấy hài lòng với các phước quả trần đời đó, cho nên đã xin phép vợ hoặc chồng của mình để mình được đi tu. Nhiều bà vợ, ông chồng đã hoan hỷ cúng dường người thân của mình cho Đức Phật. Cũng có nhiều ông, nhiều bà không chấp nhận được sự việc đó, đến kiện tụng các chùa cho phép người bạn đời đó đi tu. Việc này đã từng xảy ra trong thời của Đức Phật đó. Cho nên Đức Phật yêu cầu đó là người có gia đình đi tu phải được sự đồng ý của người còn lại qua một khế ước ly dị. Cho nên một trong 13 già nạn là để kiểm tra lại rằng người đó đang trong tư thế, đang trong tình trạng độc thân hay là có gia đình. Ai độ người Phật tử trung niên có gia đình chưa kết thúc khế ước hôn nhân đó sẽ bị phạm đột kiết la. Do đó có người thấy tham ái là một trói buộc làm cho người đó khó có thể làm được Phật sự, phụng sự nhân sinh theo ý mình muốn. Gia đình họ thấy rất rõ chỉ có làm tu sĩ mới có trọn thời gian trong một không gian tâm linh thuận lợi, có những người hướng dẫn, có bạn đồng tu thì việc chuyển hóa sẽ nhanh chóng và thành công hơn. Có người thấy rất rõ là sân hận để lại quá nhiều các hậu quả xấu, nặng nhất là giết người, kế đến gây thương tổn, chà đạp, không tùy hỷ công đức, cốc cần đề, quyền rủa, chửi bới, thị phi, vân vân. Nó gây ra biết bao nhiêu là nỗi khổ, niềm đau, khoảng cách tâm lý, khoảng cách xã hội, khoảng cách gia đình. Cho nên phát tâm đi tu để chuyển hóa đến tận gốc rễ của năng lượng tiêu cực và phá hủy này. Tình huống 3, có những người với một nhu cầu và lý tưởng cao hơn là làm thế nào để kết thúc năm trói buộc thấp: tham ái, sân hận, thân kiến, giới cấm thủ và hoài nghi. Do vậy phát tâm đi tu vượt qua rất nhiều các trở ngại để trở thành một người xuất gia có lý tưởng và có thành quả trong kiếp sống hiện tại này. Đó là kết luận trong bài kinh này. Đó là đối tượng đi tu đáng được tán dương. Còn đi tu về các mục đích khác, không vì lý do giải quyết các nỗi khổ niềm đau của mình và thai nhân, được xem là đi tu không chân chính, không thích đáng và không đáng được khích lệ. Do vì ảnh hưởng của dân trí thấp mà tại Việt Nam á, chúng ta lại dễ dàng chấp nhận câu chuyện chuyện tình lan và đẹp. Thậm chí nhiều nghệ sĩ Phật tử ca diễn vở tuồng và trích đoạn đó trong các trường hạ. Một hình thức đi tu trái 100% với lời Phật dạy, và nó góp phần phát họa ra một cái hình ảnh rất tiêu cực và sai lầm về động cơ cũng như là mục đích đi tu của các vị xuất gia tăng sĩ chân chính theo lời Phật dạy. Trong cái câu chuyện Lan và Điệp đó, thì việc cắt đứt dây chuông có khuynh hướng cài thêm dây điện thoại. Sầu não, bế tắc, vô lối, khủng hoảng. Và dĩ nhiên nó là một cái tập thể của toàn bộ nỗi khổ niềm đau thôi. Đa khi người xuất gia đâu phải thế đâu. Thế nên là tăng ni và Phật tử cần phải mạnh dạn vận động quần chúng không nên truyền bá các loại hình câu chuyện lan dài đẹp đắt, bởi vì nó sẽ phá hoại hình ảnh tăng đạo. Chương trình Lan Dài Đẹp nó ra đề trong cái bối cảnh của tự lực dân đoàn ảnh hưởng từ Công giáo. Rồi những phản ánh đó nó làm cho chúng ta hình dung ra một bức tranh về tăng sĩ Phật giáo rất tiêu cực, bi quan yếm thế, chán trường, tiêu phẩm đó. Chuyện sải vải của Phan Chu Trinh cũng có cùng mô tiếp này, đi trước Lan Dài Đẹp và góp phần làm cho người ta đánh giá sai lầm và thiên cực về tăng sĩ Phật giáo. Thân kiến là chấp sai lầm về thân, cho rằng thân và tâm là một. Thân sau khi qua đời đó thì toàn bộ sự sống kết thúc, hoặc là tâm tồn tại trong thân đó một cách vĩnh hằng theo mô thức hoặc là về thiên đường hay bị đọa xuống địa ngục, đều là những hình thức liên hệ đến chấp thân. Quan trọng quá thân, lệ thuộc vào thân, xem thân như thượng đế, hay chà đạp thân, xem thân là nguồn gốc của đôi khổ đầm đau, khổ hạnh ép sát, đều là các hình thái chấp vào thân. Phần lớn các tôn giáo nhất thần đa thần, bao gồm Sa Môn giáo, Bà La Môn giáo, dướng kẹt vào. Giới cấm thủ là chấp vào các phương pháp khổ hạnh và cho rằng đó là con đường duy nhất để đạt được sự giác ngộ giải thoát. Đó là phương pháp tu phổ biến nhất vào thời đại của Đức Phật, dành cho các đạo sĩ Bà La Môn và Sa Môn. Đức Phật đã chứng minh là ngược lại rằng ai tiếp tục hành sát chẳng những không chứng đắc được gì mà còn làm cơ thể bị bệnh tật, sự sống bị rút ngắn. Do vậy mà bài kinh đầu tiên Đức Phật đã đem hưởng thụ khoái lạc giác quan trên nền tảng tham ái và khó ép sát đi đầu cơ thể, trở thành là hai đối tượng mà người xuất gia cần vượt qua bằng con đường trung đạo, tức là bát chánh đạo. Nói cách khác là các phương pháp tu của các tôn giáo nhất thần và đa thần ở một cách rộng đều được liệt vào giới cấm thủ, cho nên không có giúp cho con người được giác ngộ thật sự. Có nhiều tôn giáo hoàn toàn không có tâm linh, thuần túy là tín ngưỡng gắn kết với mê tín, cuồng tín, loạn tín. Các tôn giáo không đề cập đến là việc chặt đứt các nỗi khổ niềm đau. Đỉnh cao nhất của các tôn giáo nhất thần và đa thần đạt được đó là nhân thừa và thiên thừa thôi. Về phương diện này đó thì đạo Phật vẫn còn cao hơn một cấp so với các tôn giáo nhất thần và đa thần còn lại. Do vậy khi phát triển đạo Phật theo hướng Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó, chúng ta đang biến đạo Phật từ nhiều thừa chỉ còn lại một thừa duy nhất thôi, là nhân thừa thiên thừa thôi, tức là đánh đồng đạo Phật với các tôn giáo còn lại. Đặc biệt cái phương pháp thì không hấp dẫn bằng các tôn giáo đó. Ngoài nhân thừa thiên thừa thì đạo Phật còn dạy về Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Ba thừa này tức là ba con đường tâm linh cao cấp chặt đứt toàn bộ gốc rễ khổ đau, không có tôn giáo nào có đề cập, bao gồm Bà La Môn giáo, huống hồ là các tôn giáo phương Tây, Do Thái giáo, Công giáo, Chính Thánh giáo, Anh giáo, Hồi giáo và những tôn giáo mới phát sinh trong thế kỷ 20 này. Hoài nghi đó là một trong những biểu hiện của tâm vô minh. Thể hiện của hoài nghi là gì? Do dự, chần chừ, thiếu dứt khoát, tấn thối lưỡng nan, nay thế này mai thế kia, cuốn theo chiều gió, thiếu lập trường. Nghi Đức Phật lịch sử, nghi chánh pháp không có cái năng giải quyết khổ đau, nghi vào thánh hạnh của các vị xuất gia, là những biểu đạt của lòng nghi mà làm cho người ta đó không thể tiếp cận được với đạo Phật. Rất nhiều người thành kiến khi thấy một ông sư, một sư cô không làm đúng với lời Phật dạy, nghĩ rằng là tất cả các tăng sĩ đều là như thế hết, cho nên sanh tâm hoài nghi. Có người tin Phật nhưng mà không tin vào chánh pháp. Hòa Hảo là nhóm Phật giáo có khuynh hướng này. Nó nhiều Phật tử cũng bị thành kiến đó chi phối, là tin Phật, tin pháp chứ không tin tăng. Nói theo triết học đó, đó là quy nạp tùy tiện, quơ đũa cả nắm thôi. Ai sai thì có người, chứ không thể vì một vài người sai mà cho một tập thể tăng đoàn trải qua lịch sử mấy nghìn năm là giống nhau. Như vậy mục đích của việc tu là kết thúc tất cả năm trói buộc thấp, mà nặng nhất là tham ái, sân hận và vô minh. Thân kiến và giới cấm thủ với lại hoài nghi đó, thực ra nó là ba phương diện của si mê thôi, vô minh thôi. Ai bị vô minh chi phối, người đó bị các kiến chấp: thường kiến, đoạn kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và hoài nghi. Nó là một cái nhân quả kéo theo. Chỗ nào còn hoài nghi thì chỗ đó còn các loại kiến chấp vừa nêu: chấp ngã, chấp pháp, chấp quá khứ, chấp hiện tại, chấp vị lai, chấp sắc thanh hương vị xúc pháp, vân vân. Nói cách khác là mục đích xuất gia của các tăng sĩ Phật giáo là chuyển hóa tham ái, và thông qua con đường duy nhất này, người ấy từ tư thế chân nhân cao hơn Phật tử một cấp trở thành thánh nhân. Như vậy thánh nhân không phải là cái điểm phối thế của người tại gia nếu họ có đời sống tình yêu và vợ chồng. Rất tiếc là khi Trung Quốc dịch, Trung Quốc bỏ chữ ái đi, để dịch là tham thôi. Từ đó người ta chỉ lý giải đây là tham lam, tham ích kỷ, tham phạm pháp. Cái đó là những cái hoạt dụng rất thấp của tham ái. Cho nên khi tham ái tan ha trong ngữ cảnh Bali đó có ba nghĩa: dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Dục ái đó thì nó gồm có nhiều cấp: tình yêu, tính dục và năm dục lạc, tức là khoái lạc giác quan. Và khi dịch chữ tan ha còn là tham á, chúng ta đã bỏ đi hai cái nội dung rất quan trọng là hữu ái, tức là tham ái tiếp tục tái sinh, tham ái có con, là cái mà phần lớn con người trên hành tinh này bị dướng kẹt vào. Vô hữu ái là một loại tham đắm không tiếp tục tái sinh, không tiếp tục tồn tại. Nó được biểu đạt qua nhiều hình thức tiêu cực khác nhau: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Đó là vô hữu ái, đó là muốn kết liễu sự sống vì bế tắc quá, bi quan quá, không còn lối thoát, và nghĩ rằng là làm thân người là chiêu dụ đến nhiều cái nỗi khổ niềm đau, nên tốt nhất không làm người nữa. Làm cây thông á, ở thời xưa thì còn an toàn, ở thời này bị lâm tặc chặt hết cũng không an toàn được đâu. Đừng có hòng mà đứng giữa trời mà reo trước gió, chánh vỏ dừa gặp vỏ dừa vì nghiệp chưa kết thúc. Có người biểu đạt cái vô hữu ái đó qua cái hình thức: tôi cảm thấy nhục nhã khi là người Việt Nam. Giống như ông giám mục Ngô Văn Kiệt phát biểu xúc phạm đến cái dân tộc Việt Nam và con người Việt Nam. Có người nói là kiếp sau tôi không muốn làm người Việt Nam, nhưng mà nghiệp không chuyển, không chừng là làm Somali ở châu Phi còn còn chết dở nữa. Cho nên vô hữu ái là những cái biểu đạt của tâm sân. Trong nỗi khổ bế tắc quá, người ta muốn kết thúc, kết thúc sự sống, tìm quên trong rượu, bia, ma túy, game điện tử, trò chơi, quán nhậu, nói chung là đánh mất cái trách nhiệm và cam kết của mình cho bản thân và những người thân. Nó là những biểu đạt của vô hữu ái ở mức độ đơn giản. Phương pháp tu trường sanh bất tử của các lão gia Trung Quốc là một hình thức vô hữu ái, là không tiếp tục tái sinh, mà đó là gì? Một cái quan tưởng không có thật thôi. Thành các tư hãn khi bành trướng biên cương bờ cõi của mình đang nỗ lực đi kiềm khắp mười phương những phương pháp giúp cho ông có thể luyện linh đơn trường sinh, tồn tại và hưởng dục lạc trên vó ngựa của mình. Các vua pha ra của Ai Cập cũng tiếp tục kháng cự lại cái chết, muốn đạt được sự vô hữu ái, cho nên đã cho người tiêm vào cơ thể của mình qua nghệ thuật ướp xác để tiếp tục hưởng thụ dục lạc với các bà vợ cung tần mỹ nữ được chung sống cùng với ngọc ngà châu báu suốt thời gian tại vị về trị vì. Cho nên là vô hữu ái rất là phức tạp. Rất tiếc là Trung Quốc dịch cố gắng là vắn tắt, cho nên nó mất hết rất nhiều các cái ngữ nghĩa của đạo Phật. Đang khi trong kinh Tạng Pali đó, các định nghĩa này rất rõ với các loại hình nội dung. Đó là lý do mà chúng tôi thường xuyên kêu gọi chúng ta phải tẩy chay nền văn hóa Phật giáo Trung Quốc, các hình thức Phật học của Trung Quốc khỏi Việt Nam, để chúng ta có thể trực tiếp tiếp cận được lời Phật dạy nguyên chất, không qua một lăng kính nào, có chiều sâu là có nhiều giá trị. Điều 4, con đường kết thúc khổ đau. Sau khi chia sẻ những nội dung mà Bà La Môn đặt cho Đức Phật, Đức Phật mới kể lại rằng là có một dạo khi ngài còn ở vườn Gositarama thuộc vương thành Kosambi, có hai vị tăng sĩ xuất gia, một vị tên là Mandisa xuất thân từ một du sĩ Sa Môn, và một vị tên là Chaliya đã đến hỏi ta cùng một nội dung. Bạch Thế Tôn, mạng căn và thân thể là một hay khác nhau ngay lúc sống và sau cái chết? Thuật ngữ Jiva trong tiếng Pali và Sanskrit mà bản dịch Hòa Thượng Minh Châu dịch là mạng căn, đó là chỉ cho cái tổng thể tâm, cái mạng sống mà nó đang gắn kết với cái tâm, biểu hiện qua cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, tức thọ tưởng hành thức. Trong các cái bài kinh giai đoạn đầu á, Đức Phật hiếm dùng cái chữ tâm để phân biệt nó với chữ thân thể, mà nói nó là mạng căn đó, tức là cái mạng sống. Mạng sống là một cái tổng thể của các phương diện tâm. Như vậy bài kinh nào mà có những cái khái niệm này thì chúng ta biết là cái tính nguyên thủy của nó rất là cao. Nó là những bài kinh giai đoạn đầu sau khi Đức Phật mới giác ngộ. Đức Phật đã phớt lờ và ngài chia sẻ với các vị Bà La Môn rằng mặc dù ta biết rất rõ về các vấn đề này, ta có thể giảng hàng ngày, hàng tháng là vẫn chưa hết được cái chiều sâu của những vấn đề được quan tâm đó, nhưng ta đã không đề cập đến. Ta đã phân tích và hướng dẫn họ về hai nội dung thôi. Thứ nhất, ba cấp độ đạo đức: tiểu giới, trung giới, hạ giới. Nội dung của ba cấp độ đạo đức này được mô tả trong kinh Phạm Võng và kinh Sa Môn Quả rất rõ rồi, chúng ta không lặp lại nữa. Và thứ hai đó, Đức Phật đề cập đến bốn cấp thiền định, và chúng ta cũng đã phân tích điều này rồi, cho nên cũng không cần phải lặp lại. Ở đây Đức Phật đã khẳng định rất rõ rằng là cái mục tiêu của việc tu là kết thúc khổ đau. Con đường để đi đến kết thúc khổ đau đó, đó là đời sống đạo đức thanh tịnh không tì vết, và sự thực tập thiền đúng phương pháp có chiều sâu một cách hệ thống và toàn diện. Như vậy, dầu 10 trường phái của Phật giáo Trung Quốc vẫn chủ trương thiền, nhưng nội dung thiền đó là ngoại đạo, hoàn toàn không có liên hệ gì đến thiền của Phật dạy cả. Đi trên con đường chánh đạo được Đức Phật khẳng định là lối thoát duy nhất cho việc kết thúc tái sinh thôi. Nên kết thúc bài kinh này, Đức Phật đã nói: này các hiền hữu, có một con đường duy nhất dẫn đến sự chứng đắc, sự giác ngộ, giúp cho một người phàm trở thành thánh nhân, đó là thánh đạo 8 ngành, hay là chánh đạo gồm có 8 yếu tố. Chánh chi kiến, tức thế giới quan, nhân sinh quan dựa trên duyên khởi, vô ngã, vô thường. Chánh tư duy tích cực, tư duy giải pháp, tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê. Hai thứ này đó là trí tuệ. Chánh ngữ, lời nói có sự thật, lời nói xây dựng hòa hợp, hòa bình, lời nói lịch sự và có văn hóa, lời nói có giá trị và lợi ích. Chánh nghiệp, không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Chánh mạng, xa lìa 6 nghề tiêu cực: nghề sản xuất buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, nghề buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp quốc tế và chà đạp nhân phẩm của con người, nghề lầu xanh vì góp phần đấm nhiễm sắc dục và phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều gia đình, nghề đồ tể vì trực tiếp kết liễu mạng sống của các loài động vật, nghề bào chế độc dược vì dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm và chết người, nghề rượu bia ma túy vì dẫn đến sự điên loạn và bệnh tật phạm pháp, và tất cả các nghề liên hệ đến các loại hình cờ bạc, bao gồm sổ số kiến thiết, đánh đề, cá độ, vân vân. Bỏ hết tất cả các nghề đó, chúng ta đang đi trên đạo đức nghề nghiệp theo tinh thần Phật dạy. Thì đó là ba phương diện của đời sống đạo đức. Chánh tinh tấn là tinh tấn lập nghiệp, tinh tấn kết thúc khổ đau, tinh tấn tu thiện, tinh tấn hướng đến giải thoát. Chánh niệm là làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi. Chánh định là thực tập từ sơ thiền cho đến tứ thiền. Chỉ có chánh tinh tấn là có sự bất đồng trong việc phân loại nó. Có người thì liệt nó vào trong nhóm đạo đức cùng với chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh. Đại đa số như là theo phong cách của Tích Lan đó, thì liệt nó vào là thiền định. Thực ra theo chúng tôi đó, liệt chánh tinh tấn vào trong nhóm đạo đức thì hợp hơn. Thì bốn nhánh của tinh tấn là gì? Từ bỏ các việc ác đã làm, không làm các việc ác chưa làm, tiếp tục các việc thiện đã làm, và các việc thiện chưa làm thì phát triển đó. Nó liên hệ đến đời sống đạo đức thôi, chứ nó không có liên hệ đến thiền định. Vì thiền định là một sự thực tập tâm chuyển hóa thôi. Nên chánh niệm và chánh định đó, thì thuộc về thiền thì hợp đó. Đây là bài kinh thứ 6 trong 6 bài kinh đầu của trường bộ. Đức Phật khẳng định lặp đi lặp lại rằng chỉ có con đường duy nhất được Ngài khích lệ để giải quyết các nỗi khổ niềm đau là bát chánh đạo thôi, chứ không có một phương pháp nào khác có thể giải quyết được các vấn nạn của kiếp người ở phương diện bề mặt cũng như là chiều sâu, ở phương diện người phàm cũng như là thành thánh. Như vậy mục đích xuất gia của các vị tăng sĩ Phật giáo là kết thúc khổ đau, khỏi sanh tử. Còn mục đích tu học của người Phật tử tại gia đó là kết thúc khổ đau, tăng trưởng phước báo, vẫn tiếp tục trong sanh tử, không sao hết. Trung Quốc về sau đặt ra thêm một khái niệm mới: phước hữu lậu và phước vô lậu, và đề cao vai trò của phước vô lậu, khích lệ các Phật tử gieo trồng phước vô lậu để không rơi rớt trong ba cõi sáu đường vốn theo Đức Phật là không thích hợp và không thể đạt được. Và đây cũng là cái giới hạn về phương pháp luận của các tổ sư Trung Quốc qua 10 pháp môn. Và do vậy chúng ta không nên mù quáng tin theo các pháp môn của Trung Quốc, mà hãy trở về với Đức Phật gốc để thấy rất rõ cái con đường tâm linh được Đức Phật khám phá và truyền bá rất bài bản, mang tính hệ thống, có giá trị thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, hướng đến mục đích cao quý và được người trí chấp nhận, thực hành và tán dương. Còn các phương pháp của Trung Quốc chỉ được những người mê tín vào Trung Quốc chấp nhận thôi. Thế giới Phật giáo Nam Tông phủ định 100%.